Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và cộng đồng Phật tử trong nước cũng như nước ngoài. Đêm nay là 14 tháng 4 năm Tân Sửu, chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa thì đại lễ Tam Hợp mừng Đức Phật đản sinh thành đạo nhập Niết Bàn được cộng đồng Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật giáo toàn cầu tổ chức. Nhưng vì do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, đại lễ Vesak nói theo cách của Phật giáo Nam truyền, đại lễ Phật đản nói theo cách của Phật giáo Đại thừa, tổ chức online. Nhân dịp này đó, Thầy chia sẻ đề tài những điều cần biết về Đức Phật. Thứ nhất, cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa, niên đại của Đức Phật đó, được trình bày khác nhau giữa các nguồn sử liệu. Thời gian chênh lệch giữa các nguồn dữ liệu đó gần đến 100 năm. Dựa vào niên đại được hai cộng đồng Phật giáo thế giới và Thượng Tọa Bộ chấp nhận, thì theo Thượng Tọa Bộ của Phật giáo Tích Lan đó, Đức Phật sinh ra vào năm 623 trước Tây lịch. Còn cộng đồng Phật giáo Đại thừa đó thì cho rằng Đức Phật sinh vào rằm tháng 4, sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Cha của Đức Phật là Đức vua Suddhodana, phiên âm Hán Việt là Tịnh Phạn Vương. Mẹ Đức Phật là Hoàng hậu Maya Devi, phiên âm là Hoàng hậu Maya. Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay đó là vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Ngày sinh của Đức Phật theo Đại thừa là mùng 8 tháng 4. Theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ là ngày rằm tháng 4. Về biểu tượng đản sinh của Đức Phật á, thì ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua Thầy đã thuyết giảng rồi, quý vị có thể nghe lại về ý nghĩa biểu tượng của những khái niệm như là Đức Phật sinh ra từ hông phải của Hoàng hậu Maya trong tư thế đứng, đi bốn hướng hoặc tám hướng, mỗi hướng bảy bước, mỗi bước có hoa sen đăng gót, và tuyên bố câu trên trời dưới đất ta là số một trong các kiếp sống, đây là kiếp cuối. Vì yêu nước thương dân, Đức Phật đã sống đời độc thân đến năm 29 tuổi. Dưới sức ép của vua cha Tịnh Phạn, Thái tử Tất Đạt Đa lên xe hoa với công chúa Yasodhara, Yasodhara. Và khoảng 10 tháng sau đó đó, công chúa đã hạ sinh hoàng nam Rahul, phiên âm là La Hầu La. Thì nhân dịp này đó, Đức Phật đánh giá lại mục đích và lý tiêu sống của mình. Đức Phật cảm thấy đời sống hoàng gia sung sướng tột bực với ba vương điện đáp ứng cho ba mùa: mùa hè, mùa mưa, mùa lạnh đó, không phải là mục tiêu cuộc sống của Ngài. Dạo ba cửa thành, chứng kiến ba cảnh tượng người già, người bệnh, người chết đó, lý tưởng sống cao quý của Đức Phật trỗi dậy. Và từ đó nó tạo ra một cái xung đột nội tại về phương diện nhận thức, do là nên tiếp tục là một thái tử đông cung để sau làm vua, hay là trở thành nhà tâm linh. Cuối cùng á, Đức Phật đã chiến thắng chính mình, là chọn con đường làm đạo sư. Một trong những dữ liệu sai lầm về Đức Phật đó, đó là rất nhiều các nhà văn đã khắc họa rằng là trong ba lần mục kích cảnh già, bệnh và chết đó, Đức Phật như là một người không hề biết cái gì hết đó. Đức Phật được người trợ lý, đó là Cha Nát, phiên âm Hán Việt là Sa Nạc, một người thuộc giai cấp cục đinh, giải thích thế nào là sự già qua các cái tướng trạng như là lụm cụm, đi đứng khó khăn, phải chống gậy, có người dìu đỡ. Và thế nào là sự bệnh, gồm có bệnh nhẹ, bệnh vừa, bệnh nặng. Và thế nào là sự chết, hoàn toàn không còn sự sống. Thực ra đó, Đức Phật là một người khi còn là thái tử đông cung cực kỳ thông minh. Sách sử mô tả đó là bất cứ thầy nào đến dạy Đức Phật, dù là thầy giỏi nhất nước, vài tuần lễ, dài nhất là vài tháng, hết nghề. Và ngày xưa, không riêng về Ấn Độ, trên toàn cầu nói chung đó, tỷ lệ nhiều nhất 3% có học thức, còn 97% còn lại đó là phần lớn còn không biết viết chữ. Xã hội Ấn Độ thời Đức Phật đó là xã hội 4 giai cấp: giai cấp vua chúa, trưởng quản độc quyền về chính trị và quân sự, Đức Phật thuộc về hàng này; giai cấp đạo sĩ Bà La Môn, trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia đó là bao tử kinh tế và thương mại; và giai cấp thủ đà la, đó là những người làm nô lệ, ô xin, lao động tay chân, phục dịch cho ba giai cấp trên. Thì những người nô lệ có thể nói là 99,99% là không biết chữ, không được đi học. Thì làm sao mà có kiến thức để mà triết lý hóa về cái sự già, sự bệnh, sự chết mà các nhà dân đó gán ghép vào miệng của Sa Nạc để tạo ra cái cuộc đối thoại. Rồi theo đó đó, Đức Phật mới giác ngộ được chân lý là đời là khổ. Thì đó là một cái khắc họa mà thầy cho rằng đó rất nghèo nàn, sai với bản chất lịch sử và không phản ánh được sự thông thái của thái tử Gotama Siddhartha, đó là tên của Đức Phật khi còn tại gia. Gotama là họ và Siddhartha đó là tên, có nghĩa đen là ước nguyện được thành tựu. Nó phản ánh từ cái việc vua Tịnh Phạn đã lớn tuổi, ngoài 60, hoàng hậu Maya đó cũng đã 50, sau hơn một chục năm làm vợ chồng mà vẫn chưa có con. Cho nên khi mà sinh được thái tử Siddhartha đó tại đường Lâm Tỳ Ni đó, đó là một cái niềm mà là hạnh phúc lớn của toàn dân. Như vậy tự thân của Đức Phật sau khi chọn sống đời độc thân 29 năm, học rất là nhiều các bậc thầy lỗi lạc, nghiền ngẫm về các cái bản chất lẩn quẩn của cuộc đời, già, bệnh và chết, Ngài đã quyết định chối bỏ cơ hội làm vua, điều mà phần lớn người phàm của chúng ta đó trông đợi, bởi vì nó không giải quyết được vấn nạn khổ đau của kiếp người. Chia sẻ lý tưởng đi xuất gia thì đầu tiên Đức Phật tâm sự với vợ của Ngài là công chúa Yayodhara. Chắc chắn là không có người vợ nào chưa đầy một năm là vợ chồng của nhau mà muốn xa rời người yêu, là khi đó cả hai là tâm đầu ý hợp. Tâm sự với cha già Đức Vua Tịnh Phạn, ông nói rằng là cái nguyện vọng của ông khi đặt tên Ngài là Siddhartha đó, ước nguyện của ông được thành tựu, tức là có một con trai nối dõi được nghiệp đế vương. Bây giờ thì thái tử quyết định đi tu thì chắc chắn là không cùng lý tưởng, cha Ngài đâu có đồng ý. Và từ hai cái sự kiện đó đó, người ta mới khắc họa cái câu chuyện là thái tử Tất Đạt Đa đó trốn đi tu trong một đêm, mà theo Phật giáo Đại Thừa đó là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Còn dữ liệu của Phật giáo Đại Thừa thì không có nói rõ ngày và tháng mấy. Thì mấy mươi năm trở lại đây đó, Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên phát họa cái cách thức mà thái tử Tất Đạt đi tu đó, đó là lúc đầu không được vợ của Ngài đồng ý, sau đó cảm thông và ủng hộ cho sự ra đi vĩ đại này, bà còn làm đạo diễn cho việc ra đi đó. Có điều đó có một tình tiết á, bà không nói cho chồng của bà biết, đó là bà giả vờ ngủ đó. Bởi vì lúc đó mà nếu như Yayodhara mở mắt to ra hai dòng lệ, thì với tính cách là một người có trách nhiệm, trung thành với tổ quốc, hiếu kính với cha già, có tình nghĩa với vợ, có tấm lòng cao quý đối với con và thương môn dân đó, thì thái tử Tất Đạt Đa rất khó có thể ra đi, cho nên bà phải giả vờ ngủ. Rồi thái tử Tất Đạt Đa đi vào lần thứ nhất ở loan phòng, rồi quay ra, vào lần thứ hai rồi quay ra, vào lần thứ ba quay ra để tạ từ với lòng biết ơn sâu sắc, dầu hôn nhân giữa hai người đó chưa diễn ra được một năm. Dầu theo giả thuyết nào thì việc Đức Phật Thích Ca khi còn là thái tử Tất Đạt Đa đó chọn lựa con đường làm đạo sư là một hy sinh lớn, chọn lựa đúng với lý tưởng của Ngài, để theo đó đó Ngài có cơ hội đóng góp cho nhân loại của chúng ta. Sau khi đi tu thì Đức Phật đã trải nghiệm qua ba pháp tu căn bản. Thứ nhất, học thiền khai tâm với đạo sĩ Uddaka Ramabutta, chứng đắc thiền vô sở hữu xứ. Thì đây là một loại quán niệm rằng là mọi sự vật trên đời là không có, thì nỗi khổ niềm đau chúng ta cũng bị vô hiệu quá. Ví dụ mình nói là tôi khổ quá, tôi bất hạnh quá, tới mình đang thừa nhận mình là nạn nhân. Còn bây giờ đó là trên đời này không có sở hữu gì hết, nỗi khổ không phải là một sở hữu, thì tự động nỗi khổ đó không đeo bám chúng ta như bóng không rời hình được. Đức Phật nhanh chóng nhận ra rằng là đây là cách giải quyết nỗi đau ở ngọn đó. Như vậy ngoài thời gian ngồi thiền đó, trong tương tác với sinh hoạt hàng ngày, các nỗi khổ niềm đau vẫn còn hiện nguyên. Cho nên Đức Phật tạ từ thầy của mình, tiếp tục lên đường. Vị đạo sư khai tâm thứ hai của Đức Phật đó là Arara Kalama, giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa chứng được loại thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là một trạng thái giảm thiểu tối đa các hoạt động của cảm xúc và tri giác. Và thường con người khổ nhiều là vì cảm xúc, hạnh phúc đó, bốc đồng đó, cũng là vì cảm xúc. Và cảm xúc nó như là cơn sóng, có khi là sóng thần nhấn chiều chúng ta, và nó quan ngã hết tất cả những gì nó đi ngang qua. Thì rõ ràng với trạng thái đó, Đức Phật cảm thấy mình rất là hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với khi còn là thái tử. Nhưng rồi Đức Phật nhận ra được rằng đó, rời khỏi trạng thái thiền đó đó, các nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên. Cho nên một lần nữa Đức Phật tạ từ vị thầy khai tâm thứ hai để ra đi. Thì kinh điển mô tả là trong hai tình huống đó đó, hai vị đạo sư này đó đều rất là tiếc nuối, nâng Đức Phật lên ngang bằng với mình để cùng hướng dẫn tín đạo. Đức Phật với lòng biết ơn sâu sắc không dừng lại tại đó, vì mục tiêu của Ngài không phải là để được mọi người tôn kính, mà là tìm ra giải pháp đúng khép lại nỗi đau của nhân sinh. Pháp tu thứ ba đó là pháp tu truyền thống của Bà La Môn, tức là khổ hạnh ép sát. Vì các đạo sĩ của đạo này đó nghĩ rằng đó, thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi và khổ đau, cho nên bằng cách chù dập nó, đi đạt nó, hành hạ nó, thì nó mệt mỏi, đau nhức, bể hoại, không còn cảm giác gì hứng thú để hưởng thụ hạnh phúc trần đời, mà nghĩ rằng đó là niết bàn. Thì sau khi đạt được thành quả khổ hạnh cao nhất, Đức Phật nhận ra rằng đây là pháp tu sai và quyết tâm bỏ nó. Và khi nói sự thật ra đó, thì năm bạn đồng tu nhóm Kiều Trần Như đó nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời, họ bất mãn quay lưng rời bỏ Đức Phật hướng về Sa Đát, và có lẽ đó quay về với phương pháp tu gắn liền với sông Hằng để rửa tội theo truyền thống tín ngưỡng của Bà La Môn lúc bấy giờ. Thì đó là tóm tắt cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc sinh ra cho đến 29 tuổi và trải qua ba pháp tu. Rời khỏi nước Cô Hạnh, đi bộ 8 cây số đường chim bay, Đức Phật đã đến Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà trước đó đó, ở ngay dọc sông Narancara, đi liên thuyền, Đức Phật đã ngã quỵ vì kiệt sức. Nếu không có sự cứu giúp kịp thời của thôn nữ Sujata, Đức Phật đã chết rồi. Cho nên vào thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, tức là 11 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng Ấn Độ đó đã dựng lên một cái tháp rất lớn. Và đến thế kỷ thứ 9 đó, thì nó to như bây giờ chúng ta thấy. Và theo dự đoán đó, là nó cao khoảng 37 mét. Đường kính của tháp cũng khoảng hơn 30 mét. Và tháp này không nhỏ hơn bất kỳ tháp nào thờ các vị A-la-hán, thậm chí là lớn hơn tháp thờ các A-la-hán thờ Đức Phật. Bởi vì cái ơn cứu mạng đó, mặc dù về giá trị vật chất đó, một bát cháo sữa của Ấn Độ cổ đại nó tương đương khoảng 20.000 của Việt Nam bây giờ thôi, nhưng mà sự cứu giúp kịp thời đó đó, nó tạo ra vô số các hệ giá trị. Cho nên đó, tôn thờ Sujata bằng cái tháp chưa từng có tiền lệ, ngay cả các thánh tăng, các vị A-la-hán cũng không thể được thờ tương đương. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta nên nhớ là cứu giúp ai phải cứu giúp kịp thời. Và đó là một trong những nội dung thuộc Kinh Bát Nhã Ba La Mật đó. Đức Phật dạy bố thí Ba La Mật, tức là hiến tặng trọn vẹn. Thì nó gồm có đó là hiến tặng kịp thời, kéo dài 6 tháng, 7 tháng đó, là cái tính cấp thiết của vấn đề đó mất đi. Hôm nay cái vụ lùm xùm trong truyền thông là quý vị chắc là biết cái vụ đó. Chúng ta phải cứu kịp thời. Thì cái đó trong cái nghi thức tụng niệm buổi chiều ở các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam đó, thì có cái câu là như cứu đầu nhiên, tức là cứu chúng sinh đó, hay là giúp cho mình vượt qua nỗi khổ điều đau, và nhất là những người đang bị khốn khó bởi thiên tai đó, như là cứu lửa cháy trên đầu. Lửa cháy trên đầu mà để chậm chút xíu là mình chết. Bởi vì người nghèo không thể chờ được 6 tháng, người đang bị thiên tai không thể chờ được 6 tháng. Phái đoàn của thầy, tức là quỹ đạo Phật ngày nay và học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, đi đến các tỉnh miền Trung. Ở Quảng Trị thì có thầy Quảng Tịnh giúp đỡ nối kết đó. Rồi ở Thừa Thiên Huế cũng vậy. Rồi sau đó thì Quảng Bình, rồi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Rồi thì mỗi một tỉnh đó là một ngày. Mặc dù quỹ Đạo Phật Ngày Nay chỉ vận động được hơn 5 tỷ thôi, phải tốn một tuần lễ để đi ngay cái thời điểm nó diễn ra. Cái giá trị đó đó, dân dân Việt Nam mình gọi là gì? Một miếng khi đói bằng gói khi no. Để trì hoãn á, thì nó làm cho ý nghĩa nhân đạo của việc cứu giúp đó bị mất đi. Càng để muộn chừng nào thì nó mất đi giá trị khẩn cấp của sự cứu giúp. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy đó. Tức là nếu không có sự cứu giúp của kịp thời của Suyata là Ngài đã chết rồi, chết queo. Lúc đó đó, người ta sẽ quyền rủa Ngài. Nào là một thái tử là không có lòng với đất nước, một người con không có hiếu với cha, một người chồng bất nhẫn với vợ, rồi một người cha bất nhân với con, và hàng loạt những cái lời ta thắng khác. Cho nên đó, cái giá trị của sự cứu sống đó, nó không nằm ở vật chất đông đo tính điểm bằng tiền được, mà là mang lại cái sự sống cho những người đang có nhu cầu. Thì như vậy thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy là Đức Phật là một người rất thông minh, chọn đúng được lý tưởng sống, và chọn lựa đó là một nghệ thuật bỏ hết tất cả những thứ không có giá trị, nắm lấy một thứ có giá trị thôi, và phải bản lĩnh sâu sắc như Đức Phật đó thì mới có được cái sự chọn lựa đúng đó, là bỏ ngay vàng, bỏ các cơ hội hưởng thụ để chọn lấy chân lý dứt các nỗi khổ niềm đau. Chân lý đó chính là bốn sự thật, bao gồm sự thật một á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu hóa vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Chân lý hai đó là truy tìm gốc rễ khổ đau từ các động cơ tâm lý, tâm tham ái, đơn giản hơn là tâm tham lam, rồi tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Chân lý ba đó, trải nghiệm an lạc hạnh phúc của Niết Bàn bây giờ và tại đây. Niết Bàn không phải là thiên đường, cảnh giới. Và chân lý bốn đó, đó là chánh đạo gồm có 8 yếu tố với 3 hệ giá trị. Hệ giá trị trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Hệ giá trị đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Hệ giá trị thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì cũng nhờ tu tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố do chính Đức Phật khám phá, chưa từng có tiền lệ, và cũng không có dung hòa hay là tích hợp vay mượn gì từ đạo Bà La Môn trong kinh điển Vệ Đà, hay bất cứ một tôn giáo nào đang có mặt ở tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Và nhờ tu phương pháp mới này đó, 49 ngày sau, Sa môn Gotama Siddhartha đã chính thức trở thành Đức Phật, bậc giác ngộ trọn vẹn. Thì tại Ấn Độ đó, cái cách quý kỵ đó nó làm cho người dân không gọi Đức Phật là Phật Gotama, họ của Đức Phật, và Cồ Đàm, mà lấy tên nước của Đức Phật, đó là nước Sakya. Có dương thành là Kapilavastu làm tôn hiệu của Ngài. Cho nên khi chúng ta gọi Phật Thích Ca thì mình nên hiểu đó, đó là bậc giác ngộ của nước Sakya. Thích Ca là phiên âm của người Hoa theo cách Hán Việt về cái chữ Sakya. Còn Mâu Ni đó là phiên âm từ chữ Muni trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa là bậc trí giả, bậc hiền sĩ, bậc đạo sư, bậc minh triết. Như vậy là Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là bậc minh triết của nước Thích Ca. Đó là cái cách mà Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thường sử dụng. Còn ở các nước Nam truyền á, thì người ta không gọi thế. Người ta chỉ gọi Bút, tức là bậc giác ngộ, hoặc là Tathagata, tức là bậc Như Lai, và chính danh hiệu tương đương khác để chỉ cho Đức Phật, như là bậc đáng cúng dường, bậc thấu hiểu thế gian, bậc tuyệt vời siêu việt, bậc thầy của trời người, bậc điều phục được các bậc trí thức, nhân dân và dân dân. Điều hai, cách mạng tôn giáo của Đức Phật. Thầy vay mượn khái niệm chính trị học hiện đại để nhìn Đức Phật dưới góc độ con người. Và cách thức này đó giúp cho chúng ta thấy đó, những gì Đức Phật đóng góp và làm được đó, nó rất là gần với chúng ta hơn là cách mà chúng ta tiếp cận Đức Phật đó, từ góc độ tôn giáo. Thì ở góc độ tôn giáo đó, chúng ta biết là vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, thời điểm mà Đức Phật đang tu đó, Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo. Tôn giáo hữu thần thì chia làm hai nhóm: tôn giáo đa thần, tức là thừa nhận có thượng đế, bên cạnh đó là có các thần linh, và tôn giáo nhất thần, tức là chỉ có thừa nhận thượng đế là đấng sáng thế, là đấng tạo vật, là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng. Thì đây là tôn giáo chánh thống Astika tạng đạo. Thì tôn giáo này cho rằng á, có một vị thượng đế là nguyên nhân đầu tiên của mọi nguyên nhân, là đấng khởi thủy, là sự khai sáng, là sự bắt đầu của mọi sự bắt đầu. Và đấng Chúa Trời tạo dựng đó đó có ba phương diện. Thứ nhất là Brahma, tức là tạo dựng ra con người và vạn vật. Thứ hai là Vishnu, duy trì bảo vệ sự sống của con người và vạn vật. Thì cả hai phương diện này đó nhồi sọ để con người nhớ ơn, đền ơn, quy ngưỡng để trở thành tín đồ. Và phương diện thứ ba đó là Shiva, tức là đấng quỷ duyệt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, đó là cái chết. Và cái số phận hạnh phúc khổ đau á là do phương diện thứ ba này quy định. Thì so với các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì Bà La Môn giáo mô tả cái ba phương diện đó cho cái khái niệm gọi là thượng đế đấng sáng thế. Còn các tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại bao gồm đạo Ai Cập, đạo Do Thái, từ đạo Do Thái hình thành ra Công giáo, từ Công giáo hình thành ra Hồi giáo, từ Công giáo hình thành ra Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo. Thì các tôn giáo này đó đều thờ chung tổ phụ Abraham của người Do Thái. Thì cho rằng đó, thượng đế có hai phương diện thôi, tức là khai sáng sự sống và hủy diệt sự sống. Tương tự thì ở Trung Quốc, Nho giáo và Đạo giáo thì cũng có quan niệm không có khác. Thì ở đây đó, Đức Phật trước nhất là đã từng học 29 năm cho nền giáo dục của đạo Bà La Môn. Và theo truyền thuyết đó, thì một trong các bậc thầy được mời vào hoàng cung Ca Tỳ La Vệ dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa chính là Cô Đà Đá, phiên âm là Kiều Trần Như, sau này trở thành là bản đồng tu và cuối cùng nhận Đức Phật làm thầy, một hiện tượng lịch sử hiếm có. đối lập với trường phái tôn giáo đa thần của Ấn Độ. Thì vào thời Đức Phật đó còn có đạo Samana, được phiên âm Hán Việt là đạo Sa Môn, hiểu nôm na đó là tôn giáo vô thần. Khái niệm tôn giáo gốc đó, có nghĩa là thờ Thượng Đế ha. Còn tôn giáo vô thần một khái niệm mới mà tại Ấn Độ cổ đại đã có đó. Thì có ba trường phái. Trường phái một đó là đạo vô thần Chavaka. Các đạo sĩ cho rằng đó, sự sống đó bắt đầu từ vật chất, kết thúc sự sống thì con người chỉ có một đề duy nhất thôi, và tất cả trở về với cát bụi, không có kiếp sau. Thứ hai là Ajivika, tức là đạo hoài nghi. Thì các đạo sĩ này họ rất là hoài nghi đã, và họ không tin vào số phận an bài của Thượng Đế. Và thứ ba đó là Jnana, thường được phiên âm là đạo Kỳ Na, chấp nhận một phần của số phận và một phần của nỗ lực. Thì ba trường phái đạo vô thần này đó có sự tiến bộ nhất định so với đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, tức là không có thừa nhận Thượng Đế, không chấp nhận ba bộ kinh thánh Vệ Đà là chân lý, không có chấp nhận các pháp tu khổ hạnh của các đạo sĩ Bà La Môn. Nhưng mà giới hạn của họ là do thiếu trí tuệ và pháp tu, cho nên dù họ có tiến bộ hơn đạo Bà La Môn nhưng mà vẫn không đi tới đâu. Thì Đức Phật là người sáng lập ra đạo vô thần thứ tư tại Ấn Độ, mà sau đó đó được gọi là đạo Bodhi, tức là đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ. Do đó chữ đạo Phật mà chúng ta dùng ngày nay đó, nó được Anh hóa đó là Buddhism. Buddhism là chủ nghĩa hay là tôn giáo hay là con đường đặt trên nền tảng của sự tỉnh thức, tức là Bodhi. Và Buddha đó là người tỉnh thức, người giác ngộ, người trí tuệ, đó là Đức Phật. Thì ở góc độ tôn giáo thì đạo Sa Môn được gọi là Nastika, tức là đạo phi chánh thống, đi ngược lại, dám thách đố lại, dám chống lại quan điểm là sáng thế của Thượng Đế và sự an bài của Thượng Đế về bốn giai cấp. Thì đóng góp này là đóng góp cực kỳ to lớn. Đức Phật đã vượt lên trên hai hệ thống tôn giáo quan trọng này, đại diện cho tất cả các tôn giáo còn lại trên quả địa cầu, không phải chỉ thời điểm đó đâu. Cho đến bây giờ đó, chúng ta cũng có thể liệt tôn giáo thành hai nhóm rồi: tôn giáo hữu thần, tức là thừa nhận Thượng Đế và Thần Linh, và tôn giáo vô thần, tức là không thừa nhận Thượng Đế và Thần Linh. Như vậy, có cái gì khác biệt giữa đạo Sa Môn vô thần của Đức Phật với ba trường phái đạo Sa Môn vô thần có trước? Đó là Tứ Thánh Đế. Như nãy thì nó nói gồm có bốn bước giải quyết các phát đàn khổ đau đó. Tứ Đế đặt trên nền tảng của hai hệ nhân quả. Nhân quả khổ đau đó, nó thuộc về kiếp người và các loài động vật, đó là khổ và nguyên nhân của khổ. Nhân quả hạnh phúc đó, thì đó nó thuộc về thánh nhân ở đỉnh cao nhất, gọi là trải nghiệm hạnh phúc đó, bây giờ và tại đây ở mức độ bình thường. Quả cao nhất đó là niết bàn, an lạc, không còn khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau. Và chánh đạo để đạt được đó, chúng ta phải tự đi, chứ Đức Phật không có đi thay thế. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng đó, Đức Phật là một nhà cải cách tôn giáo vĩ đại. Vào tuần lễ thứ tư thì Đức Phật hình thành ra, thứ tư sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, Đức Phật hình thành học thuyết tương quan, phủ định ba học thuyết triết học tôn giáo chính, bao gồm chủ nghĩa duy thần, tức là cho Thượng Đế là đấng sáng thế tạo dựng số phận của mọi loài và mọi người. Rồi đồng thời Đức Phật cũng phủ định chủ nghĩa duy vật, cho rằng là vật chất có trước, tâm có sau, sau khi chết là hết. Đức Phật đồng thời cũng phủ định chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm có trước, vật chất có sau. Bất cứ một học thuyết nào mà nó gắn liền với chữ duy, tức là có một nguyên nhân đầu tiên đó, đều bị học thuyết tương quan của Đức Phật phủ định. Học thuyết tương quan nó được hình thành đó qua bốn câu thôi: do cái này có nên cái khác có, do cái này sinh nên cái khác phát sinh, do cái này không có cái khác không có, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Đó là một cái quy trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc để tạo ra tính cộng tồn, mà theo đó không có nguyên nhân đầu tiên. Về sau này đó, rất nhiều nhà Marxist chủ nghĩa duy vật đó ngộ nhận rằng là Đức Phật chủ trương duy tâm. Thì trong Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ ba, thứ tư đó, thì trường phái Yogacara thường được dịch sát nghĩa là du già hành tông, dịch thoát nghĩa là tông pháp tướng hay tông duy thức, một trong hai trường phái của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Khoảng 800-900 năm sau khi Đức Phật qua đời, chủ trương đó, có một phần gần giống với duy tâm, cho rằng là thế giới này đó là một cái ảnh hiện của tâm thôi. Tâm có trước, Vijñapti, Matra, Matra là duy, Vijñapti là thức, chỉ có thức là hiện hữu trước và tạo dựng ra mọi thứ thôi. Từ đó là chủ trương riêng của tông Yogacara, tông du già, chứ không phải là của Đức Phật. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai dựa vào tông này để quy kết rằng đó Đức Phật chủ trương duy tâm. Giá trị cốt lõi của cuộc cách mạng tôn giáo của Đức Phật đó là giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Theo đó, giải phóng con người khỏi nô lệ vào niềm tin mê tín, giải phóng con người khỏi nỗi sợ hãi và bất an. Vì niềm tin mê tín nó làm cho ta an ủi, phải thờ phượng Thượng Đế, phải cúng kính các thần linh, thì tự động mình được chấn an tâm lý rằng là mình sẽ được phù hộ, ban phước và ngăn họa. Đăng ký đó, nếu không chuyển nghiệp đúng cách đó, thì tội nó vẫn còn nguyên về luật pháp, lỗi nó vẫn còn nguyên về phương diện dân sự, về xã hội, chứ làm sao hết được. Như vậy, cái cuộc cách mạng tôn giáo này nó buộc tất cả mọi người, trong đó có chúng ta, chịu trách nhiệm nghiêm túc về những gì chúng ta đã làm, sẽ làm và tiếp tục làm. Cuộc cách mạng tôn giáo này cũng cho thấy đó, nếu vật chất trong đó có thân thể này được bảo toàn năng lượng bất tăng bất giảm, tức là không tăng thêm không giảm bớt, trên nền tảng tương tác với bất sinh bất diệt, không tự sinh ra không mất đi vĩnh viễn, thì sau khi qua đời đó, cơ thể của chúng ta sẽ trở về với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động trong vũ trụ. Còn tâm thức cũng được bảo toàn năng lượng tương tự, tức là thoát ra khỏi thi thể để có mặt ở trong sự giao phối giới tính giữa một người nam, một người nữ, trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng biện pháp tránh thai. Thì đây là sự trình bày của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ, đi trước y khoa hiện đại. Do đó, sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh, mang theo tổng thể các năng lượng nghiệp, bao gồm nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp tích cực, nghiệp tiêu cực, nghiệp thánh, nghiệp phạm, chứ không mất đi, ngay sau khi hành động kết thúc. Và điều đó nó giúp cho người ta sống đời sống đạo đức tốt hơn, vì nó có sự thưởng phạt của nhân quả, bổ túc cho cái sự tương đối và giới hạn rất lớn của thuyết nghiệp, xin lỗi, của luật pháp thì thế gian. Và đây là đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Còn các vấn đề như là Đức Phật nhà cách mạng xã hội, xóa bỏ bốn giai cấp, xóa bỏ sự trọng nam khinh nữ, đưa ra học thuyết công bằng rồi dân chủ, thì thầy cũng đã thuyết giảng nhiều lần. Quý vị có thể nghe lại trong chuỗi bài dẫn nhập triết học Phật giáo, thầy dạy cho sinh viên cử nhân triết học Phật giáo năm thứ 3 tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể truy cập trên trang web của chùa Giác Ngộ để hiểu. Và cách đây 2 hôm thầy cũng đã giảng lại cái chủ đề đó ở góc độ đơn giản, quý vị có thể nghe lại. Thì trong buổi hôm nay thì nhấn mạnh đến 2 phương diện thôi. Thứ nhất là không nên ngộ nhận rằng là Đức Phật là một người ngơ ngớ ngẩn ngẩn theo kiểu trình độ thấp hơn người hầu sa đạt. Đức Phật là một nhà thông thái, chọn lựa lý tưởng đúng, nhờ đó đó mới phát minh ra đạo Phật. Và cái sự phát minh đó nó mở ra một cuộc cách mạng tôn giáo. Rất tiếc là đạo Phật tiếp cận thế giới phương Tây đó chưa được 200 năm ở nghĩa toàn cầu. Giá mà đạo Phật đến với phương Tây vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, thì nền khoa học hiện đại của con người đã có thể tiến bộ hơn vài trăm năm so với thời điểm bây giờ. Bởi vì những minh triết Phật dạy được bảo tồn trong 38.000+ bài kinh đó, nó vừa là những chân lý về khoa học, vật lý học, môi trường học, còn ở lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn đó, thì đó là những chân lý về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan rất là sâu sắc. Đó là một cái cuộc cách mạng vĩ đại đóng góp của Đức Phật Thích Ca. Đó là chúng ta đang nhìn Đức Phật dưới góc độ là một con người, cũng dò dẫm con đường đi, cũng đã từng 3 lần sai lầm về pháp tu, sau đó nó khám phá ra chân lý gồm có 4 bước và hiến tặng không có tác quyền chân lý đó cho tất cả chúng ta bằng việc vẽ ra các bức bản đồ. Rồi đồng thời Đức Phật còn đóng vai là người dẫn đường, không chỉ có bản đồ mà còn dẫn đường cho bất kỳ ai có cùng lý tưởng đó để đạt được các mục tiêu cao quý đó. Thì đó là nội dung chính của buổi pháp thoại ngắn hôm nay. Thì thầy mong các quý Phật tử hãy suy nghĩ về giá trị của cái cuộc cách mạng tôn giáo vĩ đại của Đức Phật như vừa nêu.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, 3 công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.